Chương 48, di sản của lão sư trong đại sảnh hình bát giác. La Phong nhìn vào bên trong quan tài tụy tinh to lớn. Nam tử áo đen khôi ngô tuấn tú, y thần linh. Người này chính là chúa tể vũ trụ. Chính là cường giả chủ nhân vẫn mặc tinh dưới, trướng có chiên đại đô bọc mạnh mẽ. Trong lòng La Phong vốn sùng bái cường giả, hơn nữa hắn biết rằng, có sư phụ và không có sư phụ là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Huống chi ba ba tháp nhìn chằm chằm vào hắn, hắn còn có lựa chọn khác hay sao? Bái sư như thế nào đây? La Phong nhìn ba ba tháp hỏi. Tốt lắm, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Ba ba tháp ngẩng đầu nói. Sự lựa chọn của ngươi sẽ đem lại lợi ích cho cả địa cầu. Dưới sự trợ giúp của ta, cái tên La Phong của ngươi sẽ truyền khắp hệ ngân hạ, thậm chí truyền khắp vô số tinh cầu Hắc Long Sơn tinh vực. Vô số nhân loại sẽ sùng bái ngươi, ngưỡng mộ ngươi, ngưỡng mộ người. Một câu nói của ngươi có thể làm cho cả một tinh cầu diệt vong. La Phong cười cũng không được, khóc cũng không xong. Theo quy củ, khi chủ nhân nhận đệ tử chân truyền thì sẽ mời bạn bè, khung cảnh náo nhiệt. Chẳng qua chủ nhân đã chết, Vẫn Mặc Tinh đã không còn, mọi chuyện đều đơn giản đi vậy. Ba ba tháp nhìn về phía quan tài thủy tinh, âm thanh đột nhiên trở nên có chút trầm thấp. Ngươi chỉ cần trước mặt chủ nhân khấu đầu 8 lần là được rồi. La Phong gật đầu. La Phong gật đầu. Chủ nhân Vẫn Mặc Tinh đã chết được 5 vạn năm, nằm trong quan tài thủy tinh, vậy mà mình sẽ bái ông ta làm thầy. Bịch. La Phong quỳ xuống, trịnh trọng vái 8 cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử than truyền cuối cùng của chủ nhân, một đệ tử duy nhất than truyền còn sống. Ba ba tháp nhìn La Phong nói. La Phong lập tức hiểu được, cả lão sư của mình, chủ nhân Vẫn Mặc Tinh, cùng với các đệ tử thân truyền khác đều đã chết. Rốt cuộc lão sư đã đắc tội với ai, mà cả Vẫn Mặc Tinh cũng bị xóa sổ. La Phong, chủ nhân đã chết, không thể tự mình dạy ngươi, cho nên ta sẽ thay thế lão sư dạy ngươi. Ba ba tháp nhìn La Phong. La Phong gật đầu. Ngươi cứ yên tâm, chủ nhân trước khi chết tất cả đều cho ta biết. Hơn nữa ta là ứng mệnh chí năng, luôn đi theo chủ nhân. Tất cả các tư liệu về việc chủ nhân truyền dạy cho thân truyền đệ tử ta sẽ cho ngươi xem, cho nên ngươi không cần lo lắng gì cả. Ba ba tháp rất tự tin. Nghe ba ba tháp nói vậy, La Phong hoàn toàn yên tâm. Trước tiên ta cho ngươi một cái không gian chứa đựng vật phẩm hắc bào. Ba ba tháp tiện tay ném một đạo ngân quang bay về phía La Phong. La Phong duỗi tay bắt, mở ra thì thấy là một cái nhẫn màu bạc bình thường. Không gian chứa đựng vật phẩm có thể biến thành rất nhiều hình dáng, từ nhẫn cho đến bao tay. Ba ba tháp mỉm cười nói, chẳng qua chế tạo không gian giới chỉ rất khó khăn, đây là một vật xa xỉ trong vũ trụ. Không gian giới chỉ này làm từ một loại gỗ kỳ lạ, có thể ẩn vào trong người ngươi. La Phong đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, chiếc nhẫn giống như thủy ngân, vô thanh vô tức dung nhập vào người. La Phong cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, rồi chiếc nhẫn trên ngón tay hoàn toàn biến mất. Ngươi đem một tia tinh thần niệm lực thẩm thấu vào, để dung nhập tinh thần ấn ký của ngươi vào đó. Việc này chỉ làm một lần, sau này không cần nữa. Ba ba tháp nói. Tinh thần ấn ký? La Phong nghi hoặc, làm như thế nào, mua dốt? Ba ba tháp tức giận, tinh thần ấn ký? Mỗi người chịu mạnh mẽ thế nào thì linh hồn đều có chút khác nhau, không có hai linh hồn hoàn toàn giống nhau như đúc. Ngươi chỉ cần đem tinh thần niệm lực đưa vào, những việc khác không cần quản, nga. La Phong vừa suy nghĩ, một tia tinh thần niệm lực nhanh chóng theo cánh tay tiến vào trong chiếc nhẫn. Sau đó chiếc nhẫn phát sinh biến hóa rất nhỏ trong chốc lát. La Phong cảm thấy chiếc nhẫn như là một phần của cơ thể, không cần tinh thần niệm lực cũng có thể biết được mọi thứ trong chiếc nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn là một không gian trống rỗng, dung tích rất lớn, ước chừng khoảng 100 mét vuông. Giới chỉ không gian đó là cuboid, theo đơn vị của địa cầu thì dài 612 thước, cao 108 thước, rộng 521 thước. Số lẻ không cần nói. Bà bà tháp đắc ý nhìn La Phong, dường như muốn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của La Phong. À, La Phong gật gật đầu. Mẹ nó, chẳng nhẽ ngươi không biết chế tạo không gian giới chỉ là đem cách một mảnh vũ trụ đưa vào trong đồ vật? Hơn nữa, một không gian lớn như vậy, nếu để cường giả trong vũ trụ biết ngươi có nó, mạng ngươi chưa chắc đã giữ được. Ba ba tháp không vừa ý nhìn La Phong. Chẳng qua ngươi không nói cũng chả ai biết được. La Phong nghe thấy vậy kinh ngạc. Chế tạo không gian giới chỉ là đem không gian vũ trụ cắt lấy một khối, biến thái a. Chả trách ba ba tháp lại lớn miệng nói không gian giới chỉ rất khó chế tạo. Đi thôi, chúng ta đi tiếp. Ba ba tháp nói. Còn quan tài thủy tinh này. La Phong nhìn về phía quan tài, thân hình bé nhỏ của ba ba tháp quay đầu về phía thi thể bên trong quan tài, trong nhất thời hiện lên vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói, lão đại, từ hôm nay trở đi ta sẽ đi theo đệ tử của người. Ngươi cứ yên tâm giao hết mọi chuyện cho ta. Thanh âm rất thấp, đến cả La Phong bên cạnh cũng không nghe rõ. Lập tức ba tháp hướng tay về phía mặt đất. Két két, két. Quan tài thủy tinh chậm rãi chìm xuống lòng đất. Sau đó mặt đất bắt đầu khép lại. Tiếp tục, ba tháp trở nên bình tĩnh hơn. Vèo, vèo, La Phong bay theo phía sau ba tháp, dọc thông đạo trực tiếp bay đến đại sảnh hình tròn. Bên trong đại sảnh, đèn chiếu sáng khắp mặt đất. La Phong nhìn sáu thi thể trước mắt trong lòng cảm khái. Sáu thi thể này đã từng là cường giả nối danh La Phong. Ba tháp chỉ vào một hài cốt màu vàng trên mặt đất. Đây là đệ tử thân truyền thứ hai của chủ nhân, cũng là một trong những đệ tử cực kỳ ưu tú. Trong trận chiến đầu tiên khi chủ nhân bị đuổi giết, đối phương đánh xuyên qua lớp phòng ngự của phi thuyền vào bên trong, mọi người đều không sao, duy chỉ có hắn lại chết. Xuyên qua phi thuyền, lan vào trong, La Phong chấn động, vị nhị sư huynh này cấp bậc gì rồi? La Phong lập tức hỏi. Cấp giới chủ, ba tháp nói. La Phong trầm mặt, cường giả cấp giới chủ, siêu cấp ưu tú cường giả bị đánh xuyên qua phi thuyền mà chết. Có lẽ mục tiêu của vị cường giả kia là chủ nhân vẫn mặc tinh. La Phong đột nhiên nhìn về phía ba tháp. Ba tháp, cường giả cấp vũ trụ đều có thể chiến đấu trên bạch ngoại tinh. Cường giả này đã có thể một tay tiêu diệt một tinh cầu. Nhưng mà công kích của địch nhân xuyên qua phi thuyền, còn giết chết hắn mà phi thuyền lại không làm sao. Phi thuyền này làm bằng loại gỗ gì vậy? Người xem như biết để ý. Ba tháp chỉ vào vách tường chung quanh. Người xem, những vết tích trên mặt đất và vách tường, đó là những ấn ký của cường giả bất hủ gây ra. Cho dù là cường giả mạnh đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ sinh ra một vết tích mà thôi. Ngôi sao vẫn mặc tinh này chính là vô số tinh lực của chủ nhân, là một phi thuyền xa xỉ nhất, hơn nữa cũng là danh dự của vẫn mặc tinh. Nói về giá cả thì đem cả địa cầu của ngươi bán đi cũng không đủ để mua một phần nhỏ của chiếc phi thuyền này. Ba tháp nhõng đầu nói, đúng rồi, trước kia ngươi có phải nhặt được một mảnh tàn phiến đỏ như máu sao? Đây, đúng vậy. La Phong gật đầu, mảnh vũ khí khai uy lực thực sự rất biến thái. Năm đó phi thuyền bay vào địa cầu, va vào lòng đất bong ra một mảnh nhỏ. Ba tháp cười, ngươi đừng tưởng là lao vào lòng đất nên như vậy, cho dù đụng phải một ngôi sao lớn cũng không làm phi thuyền nứt ra một mảnh nhỏ. Thực ra là do vị siêu cấp cường giả kia công kích, làm cho thân thuyền bị hỏng vỡ ra một mảnh nhỏ. Chỉ là từ đầu, mảnh vỡ được vòng bảo hộ của phi thuyền lưu giữ bên trong. Khi phi thuyền tiến rơi vào lòng đất địa cầu, vòng bảo hộ tắt đi, mảnh vỡ kia mới rơi ra. Ba tháp nói, mảnh vỡ lại có thể sắc bén như vậy? La Phong liền nói, để ta cho ngươi xem ngoại hình của phi thuyền này. Ba tháp chỉ vào khoảng không, vụ trong không trung bỗng xuất hiện một hình chiếu ba chiều thu nhỏ của phi thuyền. Đây là một phi thuyền đỏ như máu hình tam giác, có ba cái sừng cong. Ba cái sừng này lấp lánh, cực kỳ sắc bén, vừa thấy cũng có thể cảm nhận sự dữ tợn của phi thuyền. Vẫn mặc tinh hào khi bay trong vũ trụ, một khi đã đạt đến vận tốc cần thiết cho dù đi ngang qua vùng thiên thạch, cũng có thể thoải mái cắt nát mà qua, tốc độ gần như không bị ảnh hưởng. Ba tháp đắc ý, ngươi dùng để cắt chiến dậy của ngươi chính là dung dao mổ trâu để giết gà. Đây là chất liệu mà cường giả bất hủ cũng khó có thể hủy hoại. La Phong giật mình, thì ra đó là một mảnh vỡ của phi thuyền, mà mình cứ nghĩ là một mảnh đao vỡ. Chẳng qua phi thuyền vẫn mặc tinh bị hỏng nghiêm trọng, đến ngay cả cất tránh cũng không được. Nếu không ta cũng không phải ở lại địa cầu này 5 vạn năm. Ba tháp lắc đầu nói, cất tránh còn không được, chứ đừng nói đến sửa chữa mảnh hát vỡ này. Ngươi hãy giữ lấy, sau này ta sẽ dạy ngươi sử dụng. So với động thiên toa của ngươi mạnh hơn nhiều. La Phong lập tức hỏi, tàn phiến cũng có phương pháp sử dụng riêng hay sao? Đó là đương nhiên. Ba tháp cười, người địa cầu các ngươi, phương pháp tu luyện rất thô sơ lạc hậu được rồi. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi di sản của lão sư. Ba tháp nói, La Phong lập tức nghe một cách cẩn thận. Trước mặt là một đống mộc nha tinh ngươi đã mang lên. Ba tháp nói, mộc nha tinh rốt cuộc có tác dụng gì? La Phong lập tức hỏi. Mộc nha tinh chỉ là bảo vật để tu luyện, cũng để nuôi dưỡng tuần thú, là bảo vật sinh mệnh thực vật, tác dụng rất lớn. Ba tháp nói, chỉ cần một viên mộc nha tinh có thể làm cho một học đồ bát giai sau một tháng thành hành tinh nhất giai. Đương nhiên còn chung nuôi dưỡng tuần thú cùng với nuôi thực vật sinh mệnh, tỉ như Mã Vân Đằng mà Hồng tìm được. Sử dụng mộc nha tinh sẽ phát triển rất nhanh, mà từ nay về sau ngươi cũng đừng hấp thụ năng lượng từ vũ trụ nữa, hiệu suất rất thấp. Mất hơn nửa thời gian tu luyện để hấp thu năng lượng từ vũ trụ, cả đời ngươi cũng đừng mong đạt được cấp vũ trụ. sau này ngươi dung một nha tinh mà tu luyện chỗ ta còn rất nhiều thứ này. Ba Ba Tháp nói. Ba Ba Tháp nói.